Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đi học dòng vẽ đó. Tức là mình cho đi học vẽ, tức là mình làm sao mà cho chủng tử, sinh chủng tử, tức là mình làm cho cái hạt giống vẽ của nó mạnh hơn chút. Đó, chủng tử nhỏ cho nó học vẽ, bắt đầu chủng tử lớn hơn, khiếu vẽ của nó tăng trưởng. Rồi sau đó là chủng tử sinh hiện hành, thì khi nó bắt đầu nó vẽ khá rồi, từ từ nó vẽ khá rồi, bắt đầu nó vẽ những cái bức tranh. Nó vẽ bức tranh và nó cho mình xem, bắt đầu nó cho nhiều người khác xem, bắt đầu nó vẽ chơi trong phòng thôi. Từ từ nó vẽ khá, nó đưa cho mình xem, rồi mình mới khoe người khác, rồi nhiều người khác mới nói trời ơi vẽ đẹp quá, thôi mua lại. Đó, thì lúc đó từ từ nó bắt đầu nó vẽ tranh để mình bán. Tức là chủng tử bắt đầu sinh ra hiện hành. Cái hạt giống mà trước là vẽ giỏi, nó bắt đầu nó hiện ra là nó vẽ những bức tranh để mình bán. Rồi nó bắt đầu nó vẽ một hai bức tranh thôi. Từ từ đó người ta order nhiều, nó thấy tranh đẹp quá, người ta mua nhiều nữa, thì bắt đầu mình mang máng về đèn nhỏ ra bắt vẽ nữa. Mẹ vẽ nữa thì con vẽ nhiều nữa. Rồi thì đứa con nó bắt đầu nó vẽ nhiều hơn. Tức là sao? Là hiện hành, sinh ra hiện hành. Tức là bắt đầu nó vẽ có một bức tranh thôi, từ từ người ta order nhiều quá, thì nó bắt đầu nó vẽ mỗi ngày nó vẽ. Quý vị muốn vẽ mấy tấm? 100 tấm hả? Chắc chết rồi. Bắt nó vẽ nhiều hơn, thì cái đó gọi là hiện hành, sinh ra hiện hành, càng ngày càng vẽ thêm nữa. Thì khi nó càng ngày càng vẽ nhiều như vậy đó, thì sao? Nó càng ngày bắt đầu vẽ một tấm, một bức tranh, càng ngày nó càng vẽ nhiều, thì cái bức tranh đó là nó sinh ra nhiều hơn, thì hiện hành, sinh ra hiện hành. Nhưng mà trong lúc nó vẽ nhiều hơn như vậy đó, thì cùng lúc những cái chủng tử vẽ của nó lại được tăng trưởng lên. Đó, cho nên cái đó gọi là hiện hành hoan chủng tử. Cho nên nếu mà mình có cái đánh sân mà ai đụng vô mình nó mình la hét chửi bới ông sùng, cái mình nói trời ơi thôi làm sao sân dữ vậy, cái mình làm thì nó đánh tôi đang hay sân vậy đó. Đánh tôi hay sân tức là sao? Tức là cứ để nguyên cho tôi sân đi. Tại vì tánh tôi hay sân, cho nên cứ để cho tôi sân. Phải vậy không? Ban đầu mình có tánh sân, mà ai đụng vô mình sân thêm. Tức là sao? Mình có tánh sân là chủng tử sân. Ai đụng vô mình á, mình sân lên, thì cái chủng tử đó nó hiện ra bên ngoài. Tức là chủng tử sinh hiện hành. Mà người ta nói stop, đừng có sân nữa, mình làm gì? Mình sân hơn nữa. Thường thường khi mà mình làm sân rồi mà mình ghét người nào nói thì mình sân lắm. Phải vậy không quý vị? Đa số khi mình nổi nóng rồi, ai tới nói thôi đừng nổi nóng nữa, mình càng hùng hổ hơn nữa. Thì cái sân của mình nó càng mạnh hơn nữa. Tức là hiện hành, sinh hiện hành. Nó muốn mình hùng hổ, đập bàn, đập ghế, làm dữ lên nữa thì sao? Thì là mình lại gieo vào trong, à là thức nhũng trưởng khẩu sân của mình nó càng mập hú ra nữa. thấy quý vị thấy gọi là buôn bán sân, hạt giống sân dễ không? Dễ ở ha. Học kiến thức rồi là quý vị muốn cái kho của mình chứa gì tùy quý vị. Thấy mình có cái sân rồi nó muốn làm sân phải không tốt. Sân khởi lên đó mình phải làm sao cho nó ngưng lại. Mình có đè xuống cho nó ngưng lại rồi tìm cách chuyển hóa nó. Tên tu nó là phải chuyển hóa, phải giải quyết những cái chủng tử này. Mình tu là tập giải quyết những cái hạt giống trong tâm thức của mình. Mình phải biết cách giải quyết nó, chuyển hóa nó, làm cho nó tăng trưởng hoặc là tiêu diệt. Đó là cách tu thông minh. Còn cái không biết cách tu thông minh đó, gọi là tu rỉ, ma tu rỉ, ta là ha. Tu rỉ là làm sao, tức là ai bày mình cái gì, cái cấm đầu làm không biết lý do tại sao ta bày cái bài niệm mình hay lắm, việc úm ba la là lúc nào cũng đòi hạt ba la sát, ví dụ vậy. Thì mình cứ niệm thôi, đến khi nào niệm sao niệm, cứ niệm nhiều lắm mà xong thấy hết sân, nó không biết sân là gì, chỉ biết niệm úm ba la thôi. Còn niệm cái này tổng cái kia là lãng này lãng kia, mình cứ làm vậy đâu không hiểu tại sao, không biết nó dẫn đi tới đâu hết, không hiểu. Ai bày làm gì làm cái đó thì thầy gọi là tu viện đó, tu viện tu viện cứ tu thôi mà không biết làm gì. Thì từ cái tiến trình nhân quả này đó mình mới thấy rằng đó, là khi tu đó mình làm gì, là khi những trục tử nó nằm trong kho rồi đó mình chịu thua, tại mình không có đi vào ai đã thích mình làm gì được hết đó. Nằm trong kho thì không vô được. Bây giờ sao giờ? Do tu giờ? Cái trụ tử sân nằm trong kho rồi, mình đâu có chui nó bóc ra, thì mình phải làm sao? Thì mình chỉ có tu ở cái số 3 với số 4, tức là một khi nó hiện hành ra rồi đó, ngưng, không cho nó vô nữa, và không cho nó phát triển thêm nữa. Nên trong gọi là tứ chánh cần, ai biết học về nguyên thủy đó, có 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, vân vân. Tứ chánh cần là gì? Việc ác chưa sinh, đừng cho phát sinh. Việc ác đã sinh, làm cho ác chấm dứt. Việc tốt chưa sinh, làm cho phát sinh. Việc tốt đã sinh thì làm cho tăng trưởng. Đó. Thì chủng tử nào mình chưa có hạt giống mới, mình chưa có hạt giống từ bi thì phải làm sao? Giờ hạt giống từ bi vào. Những hạt giống từ bi mà vào rồi đó thì mình phải làm sao cho nó tăng trưởng lên. Còn những hạt giống mà sân si ái ố phiền não mà nó có rồi, có đầy trong kho đó, làm sao đừng cho nó khởi ra. Và cùng lúc mình phải cho những cái chủng tử mới vào để mà nó đi vào trong đó, nó hóa giải những cái bên trong kho. Đó. Cho nên mình bắt đầu cách nào, số 3, số 4 đó, tức là mình phải suy nghĩ, học đạo, rồi mình phải phát nguyện, mình tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ăn chay, mình làm tất cả những cái mà gọi là tê u tu á. Làm tất cả cái đó để chi? Khi mình làm là gì? Mình làm tức là mình đang hiện hành á, mình đang làm cái đó thì tự động nó chạy vào thành chủng tử. Nó chạy vào chủng tử thì nó sẽ gặp cái chủng tử trong kia và tụi nó đánh lộn với nhau trong đó. Và phải không? Mình lấy cái ví dụ khác nữa. Khi quý vị bị bệnh, bị cảm cúm, bị vi trùng microbe, bị gì trong bụng á, quý vị sao? Mổ bụng ra hả? Móc ra hay sao? Quý vị làm gì? Uống thuốc hay lắm. Quý vị quá giỏi, quý vị biết quy thức rồi. Hay nghe nói một là thấy quý vị biết quy thức hết rồi. Quý vị không học quy thức mà quý vị đã biết rồi. Cái kho là cái bụng mình, cái kho nó chứa đầy thôi, đầy vi trùng trong đó. Thì mình không cách nào tự nhiên ai có biết mình có vi trùng mà hepatitis, vi trùng gì ở trong bụng vậy hết, mình không biết làm gì, mình chẳng lẽ mổ bụng ra móc ra, mình không có vô được. Quý vị có vô được trong bụng mình không? Không nào, không vô được. Mình không vô được mà sao mà biết giết vi trùng trong này được? Mình làm gì giờ? Uống thuốc vô bỏ trong này thì thuốc nó chạy vô làm gì? Thuốc đó là một loại trùng tử, con vi trùng cũng là trùng tử ác, uống thuốc là trùng tử tốt. Thì trùng tử tốt ở ngoài nó chạy vào trong bụng mình, chạy trong kho đó, thế đi tìm những con kia, rồi nó đánh con kia. Đến khi nó làm giết hai bên rồi, đã nó xong, hai con đều chết hết. Rồi. Thì khi mà mình đưa những chủng tử tê u tu vô rồi đó, tu ở đây là quý vị tu gì thầy không cần biết nha, quý vị muốn tu niệm Phật chỉ chú ăn chay thì niệm Phật và tụng kinh thì là hoàn toàn tự do của quý vị, thầy không có dụ quý vị theo pháp môn của thầy, ai tu gì được hết á. Khi quý vị tu như vậy đó, quý vị đưa chủng tử đó vào, nó hóa giải. Hồi nãy nói hai con cùng chết là đúng rồi, nhưng mà nếu mình có con vi trùng uống một viên thuốc á thì hai con cùng chết. và sau đó mình cho những cái thứ chủng tử thì tốt như thuốc bổ là vitamin B1, B12, tất cả vitamin thì thuốc bổ đó, xong dung bổ được gì đó cho vào đó, thì nó cũng ngố, xong từ từ nó làm cho người mình hồng hào mọc thù lù ra. Tức là sao, những chủng tử đó nó làm cho hiện thành là mình biến thành hồng hào. Đây là Schwarzenegger vậy đó. Thì giáo lý thiền và tịnh độ, cái giáo lý của họ đó là đều căn cứ trên nguyên lý chủng tử và huân tập đó. Thì quý vị biết rồi, niệm Phật nhiều là gì? Là huân tập đưa vào chủng tử A Di Đà. Còn thiền thì sao? Thiền thấy ngồi thiền là gì? Cũng huân tập. Quý vị có hai cách. Nếu mà người nào tu theo thiền tông của đại thừa á, thì tu theo thiền công án hay thiền thoại đầu á, thì những công án thiền đó mình bị lù, mình không thể, mình có một câu công án mình không trả lời được, ý thức không bao giờ trả lời được một công án. Mình cho cái câu công án vào trước khi cha mẹ sinh ra, bản thân của mình là ai mình không biết, mình cứ nói đưa vào hỏi thì cái câu công án nó chạy vào trong, nó biến thành chủng tử, nó chạy vào trong A Lại Gia. Thì nó chạy vào trong A Lại Gia đó, thì tất cả những giáo lý hồi xưa mình học nó sẽ nhào, nó xào, nó tìm, nó gọi là processing. Quý vị làm mà hiểu program đó, thì cho những program nó vào đó, bấm nó làm đó, Google nó chạy trong Google, nó tìm ra, nó đưa cho mình cái kết quả. Thì khi nó chạy ở trong A Lại Đá Thức mà nó tìm ra kết quả rồi, nó đưa ra trên mặt ý thức đó, thì ngày đó mình giác ngộ. Ngày hôm đó tự nhiên mình đang gánh nước là bữa cuối là sắc rau muống, là tự nhiên không phải sắc, trúng trong tay chảy máu, nó mới ngộ. Chảy máu nó úi da thì ngộ à, cái năng đạt ngộ công án là vậy. Cho nên các thiền sư thường đó là mấy ông đang ngồi thiền nó không có giác ngộ, thường mấy ông phải bị cái gì đó mới giác ngộ, phải bị một cái event nào nó đánh động, thì lúc đó cái chủng tử đó nó bùng lên, như là gánh nước, cái xô nước nó đổ ra, hoặc là nghe tiếng cốc một cái tỉnh ra, tức là phải có cái gì đó, hay là bị sư phụ lấy cái động đầu, cái đau đầu nó mới tỉnh dậy đó, cái đó. Hoặc là ngay cả mình tu thiền cũng vậy, tu thiền tứ niệm xứ cũng vậy, thì mình cứ phải chánh niệm. Quý vị biết người nào tu tứ niệm xứ là họ nhấn mạnh cái việc chánh niệm, thì mình càng chánh niệm tức là sao, là mình càng hoan vào những chủng tử chánh niệm, mình đưa chủng tử chánh niệm vào rất là nhiều, đến khi nào nó đầy đủ hết, nó trinh ấp tất cả những cái chủng tử mà vọng tưởng ở trong tâm thức, nó trinh ấp hết vào đến ngày đó đúng lúc mình đang chánh niệm cái gì đó, thì những cái Phật pháp vô thường khổ vô ngã bừng dậy, thì mình chứng ngộ được tam pháp ấn. Thì mỗi một bên, cả hai bên thiền và tịnh độ, giáo lý của họ đều được đặt trên cái căn cứ của chủng tử và huân tập, nhưng mà họ không có biết, không vậy thôi. Thì duy thức giải nghĩa cho quý vị lý do tại sao. Lý do tại sao mình phải niệm Phật thật là nhiều, lý do tại sao mình phải làm cái gì đó thật là nhiều, là vì đó là huân tập và thì cũng vậy. Quý vị nào mà hồi trước ở đây đã học về ý tỉnh thân, đây có ai học ý tỉnh thân chưa quý vị? Rồi ha, có ai học không? Dạ, cảm ơn quý vị. Giáo lý ý tỉnh thân đó là cũng được ông Đức mà giảng cho quý vị đó, thì thầy có nói là cái khởi đầu là lấy từ cái kinh Pháp Cú. Nhưng mà cái cách tu đó là được đặt trên giáo lý của duy thức. Tại sao? Tại những chủng tử thời xưa ta gọi là chủng tử, thì thời nay đó thầy Chí Siêu đó gọi là những chương trình tâm ý, tức là mental program. Tại khi mình làm cái gì đó mình đưa vào, mình cứ làm nhiều á, mình đưa vào đó, thì nó trở thành tập khí. Tập khí là một thói quen. Một thói quen là gì? Là bây giờ đó là theo cái danh từ mới đó, thầy Chí Siêu gọi là program, một cái chương trình. Cái chương trình tâm ý đó mà khi nó vào nhiều quá rồi đó, thì bắt đầu tự nó chạy ra đến mình. nó sai xử mình, thì cái đó gọi là auto-run hay là autopilot, tự nó run máy của nó dẫn mình đi, mình không cần biết gì nữa. Cho nên khi quý vị niệm Phật rồi đó, hay là làm một điều gì tốt rồi đó, thì gặp có cái hoàn cảnh nào tự động nó chạy ra đấy. Tại sao? Tại vì mình đã cho cái phổ ban nó rồi. Đó. Xưa nay đó mình cho cái phổ ban là gì? Ai nói đúng, đụng mình câu thì cái phổ ban nào nhảy ra? Phổ ban sân nhảy ra đi. Thời xưa đó ta gọi là chủng tử sân, nhưng mà thời nay trong giáo lý tịnh thân đó, gọi là phổ ban sân. Nhảy ra liền. Và phổ ban sân đó nó nói khi mà sân nó thì phải làm gì? Phải phù mang trận mắt, nghiến răng, la hét, chửi, đập đánh người ta. Tất cả phổ ban nó chạy như vậy đó quý vị. Thì tự động nó chạy ra một lèo như vậy. Đó là một phổ ban sân. Cho nên dòng muốn hóa giải cái phổ ban sân này thì phải làm gì? Thì thầy cho quý vị những phổ ban khác. Đó là những phổ ban gì? Quán, quán xả, quán tha thứ, quán từ bi, cái đại quán mà giáo lý tịnh thân đưa cho quý vị đó. Đó là những cái gọi là anti-program, những cái antidote, những program đó nó đưa vào trong tâm thức để mà chuyển hóa những cái program xấu kia. Đó. Thì nếu mà người nào đã học ý tịnh thân rồi, quý vị sẽ thấy là ý tịnh thân cũng chính là duy thức thôi, đặt trên nền tảng của giáo lý của duy thức. Rồi, đi tiếp. Từ nhân quả rồi đó, thì nó đưa tới cái nghiệp. Tại nghiệp là cái gì? Nghiệp là karma. Tức là khi mình làm một cái gì tới làm lui đó, làm tới làm lui đó, thì nó đúc kết thành một cái lực. Cái lực đó nó đẩy mình đi. Cái lực đó gọi là nghiệp lực. Thì nghiệp ở đây đó, nghiệp ở đây đó là cũng chia ra nhiều thứ. Thì quý vị biết là mình đã thường nghe rồi là ba nghiệp, tam nghiệp. Tam nghiệp tức là thân, khẩu, ý. Thân, khẩu, ý. Thì thân, khẩu, ý đó, nó không phải là tam nghiệp mà nó đúng ra đó là ba cái cửa để mình tạo nghiệp. Cho nên đây để là ba nghiệp thì có ba nghiệp nhân, tức là ba cái cửa để mình tạo nghiệp, đó là thân, khẩu, ý. Rồi khi mà mình chịu cái quả đó, thì nó có hai nghiệp quả, chánh báo và y báo. Chánh báo là gì? Mình nhớ rồi, là cái cảnh, cái thế giới mình sinh vào nó. À xin lỗi, chánh báo là cái thân mình, còn y báo là cái cảnh mình sinh vào đó. Cho nên nếu mình làm việc ác thì tùy, nếu mình giết người, mình làm cái việc tội nặng thì cái cảnh giới là gì? Địa ngục mình tái sinh mở mắt ra thấy ủa, hồi nãy mình mới ở đường beach, đang ở trong cái mansion của mình, sao giờ bị xe đụng cú cái mở mắt ra thấy mình nằm dưới địa ngục thế này, sao kỳ vậy? Ngó ra chung quanh cái tường của mình đẹp lắm mà sao giờ biến thành bốn bức tường lửa. Thì cảnh giới địa ngục chính là y báo của mình. Và nhìn lại người của mình đó, thì thấy là mình thân thể như là bốc lửa tùm lum hết, thì lúc đó là chánh báo của mình. Thế nên cái nghiệp quả nó có hai cái khi nó trổ ra, là chánh báo, y báo. Và khi mình cũng vậy, khi mình bị bệnh này bệnh kia là cái quả nó đang trổ ra nơi cái chánh báo này. Và có bốn nghiệp dẫn đi tái sinh. À, có cực trọng nghiệp, cận tử nghiệp, tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp. Thì cái này thầy đi lướt, tại vì ở đây quý vị đã được học cái này nhiều thầy về mấy cái này rồi. Rất là quý vị đã được học về cận tử nghiệp với lại thầy nào đó. Không phải thầy nào đó mà nhiều thầy nói về mấy cái này lắm. Cho nên ở đây mình không có học về mấy cái cặp tự nghiệp với mấy cái này, mấy chỗ khác có nói rồi. Giờ mình học những cái gì mà liên quan đến duy thức. Qua cái thức thì khi mà cái nghiệp nó trổ ra đó, để cho ra cái thế giới bên ngoài. Thì duy thức đó, như quý vị thấy, duy thức nó nói nhiều thứ quá. Trong khi người tu bên vi diệu pháp chỉ có nói về tham sân si thôi. Tại vì họ chỉ chú ý vào cái vấn đề làm sao diệt trừ tham sân si thôi. Còn bên này đó là quý vị thấy là cái nguồn gốc lấy từ Kinh Hoa Nghiêm. Mà Kinh Hoa Nghiêm nó là nói về gì quý vị? Nói về chuyện trên trời không ạ? Chuyện là các cõi, là các Bồ Tát, là các thế giới trùng trùng điệp điệp, 3000 đại thiên thế giới. Hoặc là những kinh Lăng Nghiêm, Lăng Già, toàn là những chuyện thần thoại. Mà thật ra đó, là những cái chuyện đó là những cái chuyện khoa học giả tưởng. Nhưng mà khoa học giả tưởng là tại vì mình không có thấy được, cho nên mình không có thể có ý niệm được. Nhưng mà những vị mà tu chứng rồi đó, họ có thể đi tới những cái cảnh giới khác, trên họ mới có thể tả lại được những cái này. Ví dụ trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đâu có giảng ở dưới cõi này đâu. Ngài nhập định và Ngài giảng bằng pháp thân Phật, chứ không phải bằng hóa thân Phật. Trên Ngài nói những cái chuyện mà rất là khó hiểu. Thì ở đây khi mà nói trong thế giới này đó, thì duy thức cũng vậy, nói những vấn đề đời sống con người với nhau, để hiểu cuộc đời, hiểu sự vật. Thì trong thế giới này nó có những cái gọi là tự biến và cộng biến. Tại khi mà những chủng tử mà nó hiện hành, tức là nó biến ra, thì nó biến ra có hai loại, là tự biến thì cộng biến. Thì nó có chia làm bốn loại. Tức là những cái mà chủng tử mà nó hiện ra bên ngoài đó, nó bốn loại. Một là thuần tự biến, hai là thuần cộng biến, ba đó là tự biến nhiều, cộng biến ít, bốn là cộng biến nhiều và tự biến ít. Bây giờ thuần tự biến tức là khi mà tự biến là gì, là những chủng tử trong A Lại Thức nó biến ra đó, thì nó chỉ có dính líu tới mình thôi, người khác không có biết. Giống như khi mà quý vị bị đau bụng á, hay là nhức đầu, nhức răng gì đó, người khác biết không? Không biết, chỉ chính mình biết thôi à. Hay là quý vị buồn vui gì đó, người khác đâu biết. Chờ khi nào quý vị mà khóc méo máu gì đó thì người ta mới biết thôi. Còn nếu quý vị mặt tỉnh nhăn lên đó thì không ai biết hết. Trên cái mà gì mà nó xảy ra trong thân tâm của mình thôi, nó người khác không biết, thì cái đó gọi là thuần tự biến. Còn những cái gì đó mà cộng biến đó, là bên ngoài đó, nó biến hiện ra, mình muốn làm gì cũng không được đó. Mình không có thể thay đổi, không có thể mà chuyển hóa dính dáng được nó, thì nó là cộng biến. Đấy, ví dụ trái đất này đó, quý vị có làm gì được nó không? Núi Di Mã Lạp Sơn, quý vị có làm gì được nó không? À, cả cái thế giới Mỹ này, cả cái nước Mỹ này, hay là nước nào đó, nước Tàu, nước Mỹ, nước Ả Rập thì nó đánh nhau, nó quý vị có làm gì đâu không? Thì cái đó, tất cả cái gì xảy ra mà bên ngoài quý vị đó, mà quý vị không có thể nào mà interfere được đó, thì cái đó gọi là cộng biến. Hoàn toàn cộng biến, tại vì không có gì mà được dính vào được hết á. Tại vì nó là do toàn bộ cộng nghiệp của chúng sinh đúc kết lại. Còn tự biến á, là hoàn toàn là biệt nghiệp của mình biến thành. Chứ mình đau bụng hay là làm gì, không ai làm gì hết á, không ai làm gì được hết á. Bên ngoài mình phải chịu lấy. Thì cái tự biến đó là do biệt nghiệp của mình. Còn cái gì bên ngoài nó biến ra chung hết á, mà mình không thể thay đổi được, là đó là kết quả của cộng nghiệp biến thành. Trên tự biến nó đi với biệt nghiệp, cộng biến đi với cộng nghiệp. Thì tự biến ở đây là những cái gì mà dính trong con người của mình. Thì trong đạo Phật đó, gọi những cái gì trong người của mình mà bên ngoài tâm biết đó, gọi là tịnh sắc căn. Tịnh sắc căn tức là những gân cả cốt là dây chằng bóc thiểu từ trong người mình, bên ngoài không ai biết đó. Trong người mình có 3-4 cục căng xe trong ngày, không ai biết. Bên ngoài không ai biết. Nhưng mà mặt mình có mấy cái mụn hay nốt ruồi vậy đó, bên ngoài ta thấy không? À, tên nữa mình sẽ nói. Tại vì cái gì mà trong người mình bên ngoài thấy gọi là tịnh sắc căn chỉ có không sơ mình thôi. Rồi cái gì bên ngoài như là vũ trụ hay thế giới là mặt trời mặt trăng cái gì nó xảy ra đó, là cộng biến tất cả cộng nghiệp chúng sinh biến thành cái cõi này. Bây giờ tự biến nhiều hơn cộng biến, tức là cái tự nó nhiều hơn, tức là sao, là nó cũng có trong thế giới này nhưng mà cái đó nó dính lấy mình nhiều hơn và người khác dính ít hơn một chút. Ví dụ giờ mặt mình có cái mụn này, hay có nốt ruồi nè, hay là mắt mình lé nè, thì cái đó là ai biến ra trên mình, nhưng mà người ngoài ta nhìn thấy không? Cho nên cái đó là tự biến và cộng biến đó. Tại vì người ngoài nhìn thấy, cho nên cái gì mà nó liên quan đến người ngoài đó gọi là cộng biến. Nhưng mà cái gì đó nó dính đến mình nhiều, cho nên là phần là tự biến nhiều hơn cộng biến. Giống như là nhà của mình, xe của mình, vợ của mình, thì mấy cái đó nó liên quan đến cái phần của mình. Cái nhà mình muốn sơn kiểu này, sơn kiểu khác, xe của mình muốn mua xe này xe kia, thì cái đó nó tùy thuộc vào ai, tùy thuộc vào mình nhiều. Nhưng mà khi mình đi lái xe đó thì người khác đã nhìn thấy không? Ta vẫn nhìn thấy. Tại sao ta nhìn thấy? Tại vì nó cũng nằm trong cái giải thích của họ, cho nên họ mới nhìn thấy được. Còn có những cái cộng biến nhiều hơn tự biến, tức là những cái nơi mà công cộng thật là nhiều, những cái nơi công cộng ở trong sở làm của mình á, thì tất cả những cái holding đó, những cái nơi mà người ta quyết định như vậy đó, giống như mình sống ở trong cái Mỹ này, cái luật của nước Mỹ nó là như vậy, thì cái đó là cộng biến. Nhưng mà khi mình lái xe nó bắt đèn đỏ phải ngừng đó, phải ngừng hết, nhưng mà hôm đó mình vượt đèn đỏ thì vẫn là mình trong cộng biến, nhưng mình vẫn có thể tự biến, mình vượt đèn đỏ đã chịu đó. Thì cái này từ đây đó, thì mới từ cái biến, tự biến và cộng biến, thì mình đã suy ra cái gọi là biệt nghiệp và cộng nghiệp. Thế khi mà mình đi máy bay, tôi được biết cái tai nạn máy bay đó, máy bay trên máy bay của 100 người, mà khi mà rớt máy bay đó, thì chết hết 99 người mình còn sống, mà không bị gãy tay mới hay. Thì sao? Thì khi đi chung chuyến máy bay đó là cộng nghiệp, và máy bay rớt ai cũng phải rớt hết, mình không có phải không rớt được. Mà khi nó rớt xuống mà bao nhiêu người khác chết mình không chết, thì cái đó là trong cộng nghiệp, nó có cái biệt nghiệp của mình, thì cái đó là cộng biến nhiều hơn tự biến đó. Tức là mình phải đi chung với người ta thì mình cái cộng nghiệp là phải rớt máy bay, mình cũng phải chịu cái nghiệp rớt máy bay của người ta. Nhưng mà mình có cái biệt nghiệp riêng của mình là không có chết, tại mình cũng dường làm phước bố thí, chỉ chú tụng kinh niệm Phật, đóng góp cho lúc vậy để mà để lúc vậy có thể cũng thành mấy thầy khác tới giảng pháp, thì tự nhiên cũng nhiều thì người không bị hết, cũng ít thì bị gãy tay một chút thôi. Rồi. Cho nên quý vị, mình tu mình cũng dường nhiều, muốn thí nhiều đó, thì cái đó là phước của mình. Còn những người mà rất là may chết hết, tại người ta hết phước. Cho nên mình phải chịu chung nó, nhờ cái phước của mình, cái cứu mình. Cho nên quý vị nào có nhiều phước thì đừng sợ, cứ đi máy bay đi. Có nhiều chuyến máy bay rớt, quý vị thấy không? Nó chết, nhưng mà có nhiều người nữa còn tốt hơn nữa. Đúng lúc mà đi đó, tự nhiên nhường vé lại cho người khác, nhường vé lại cho người khác, mình ở lại lấy 500. Tại nếu chuyến máy bay nó rớt thì mình phải sống. Rồi bây giờ hồi nãy nói những cái để cho quý vị nói, bây giờ vẽ hình cho nó dễ hiểu. Thì quý vị thấy A-lại-da nó biến, tức là thời nay nó gọi là projection, tức là phóng chiếu ra ngoài, giống như là cái camera, giống như là A-lại-da là những cái máy này nè, phóng chiếu lên màn ảnh đó. Thì nó biến hiện ra, cái biến hiện ra chánh báo và y báo. Thì chánh báo là ý tình thân, thật ra là căn thân, tức là sinh mạng của mình, tức là ngũ uẩn. Nhưng mà quý vị học ý niệm thân rồi đó thì biết ý niệm thân là gì, là ngũ uẩn. Và ngũ uẩn là gì? Là mây. Còn ai chưa biết ý niệm thân thì nhìn vô thì sẽ biết ý niệm thân. Ý niệm thân là mình. Đó. Còn gọi là căn thân hay ngũ uẩn. Thì cái chính đầu tiên là nó. Rồi kế tiếp đó là nó phóng chiếu tiếp ra những cái y báo nó là nhà, nhà xe, gia đình, tài sản của mình. Và nó phóng chiếu rộng hơn nữa đó. Càng đi xa đó, cái mà càng xa hết đó là cộng biến. Cái nào gần phía bên, cái nào gần phía bên A-lại-da là tự biến. Còn cái nào nó xa hơn đó là cộng biến. Tại sao? Tại xã hội có nhiều người cùng sống trong cái xã hội đó. Đó. Thì bắt đầu từ nhà, cửa, xe, rồi tài sản đó là y báo của mình. Kế tiếp là ra xa là xã hội, thế giới bên ngoài. Đó. Thì đây là những cái tóm tắt hồi nãy quý vị nhìn thấy cái này rồi. Bây giờ đi sang cái hình này đó, hồi xưa là ai học về ý định thân quý vị đã nhìn thấy rồi. Thì lúc trước khóa tu ý định thân đó, thầy không có để chữ mặt na vô. Người nào chắc không có nhớ đâu. Thì cái lần chữ giữa đó là thầy không có để chữ mặt na. Bây giờ học cái này thì để chữ mặt na vô. Thì A-lại-da là giống như là mặt đất ở dưới. Ở dưới đất nó có những trụ tử, tức là những hạt giống. Thế mặt na nó đứng chữ giữa, nó là cái phần vô thức, bức tường trắng, ý thức khó đi qua được. Thì những chủng tử đó nó lớn, nó chín mùi, nó lớn lên, nó mọc và nó hiện hành trên mặt ý thức. Ở đấy thì những cái gì nó trồi lên trên mặt ý thức đó, thì mình có nhìn thấy được. Thì gốc rễ phiền não là nó nằm từ những chủng tử ở dưới. Cho nên khi mình tu hành đó, mà mình muốn diệt trừ phiền não đó, mình phải tu tập làm sao mà để có thể chuyển hóa được những cái hạt giống trụng tử nằm sâu ở dưới ta làm ra thức. Cho nên khi mình tu hành, mình đè nén, mình giận, mình gì đó, mình chỉ đè nén, mình nhín, mình nhịn đó, thì cái sân nó không biểu hiện thôi, nhưng mà cái hạt giống sân nó vẫn nằm ở trong đó. Khi nào mà nó đủ duyên á, thì nó lại bùng dậy. À. Nên tu hành học với học duy thức là mình biết được là mình phải làm sao giải quyết được những vấn đề trục sở với phiền não. Nên khi mà những vị chứng đạo rồi, A-la-hán, sẵn nghiệp rồi, tức là gì? Là những gốc rễ phiền não đã được hoàn toàn tiêu diệt, khi đó cũng hoàn toàn chứng đạo. Rồi giờ mình sang tâm sở. Thì từ trước giờ mình nói là mình nói những tâm vương, tức là tám tâm vương, tức là tám cái thức đầu: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mặt na và A-lại-da. Thì khi nói đến tâm thì phải nói tâm vương và tâm sở. Tâm sở tức là gì? Là những hiện tượng tâm lý. Tâm sở tiếng Anh nó gọi là mental formations. Thì tâm sở này nó trong lý thức chia ra 51 tâm sở, chia làm 5 loại. Thì đây thầy đọc cho quý vị hiểu, quý vị nhìn thấy hình bản đó: biến hành, dược cảnh, thiện, bất thiện và bất định. Thì trong cái diệu pháp đó, họ có một cái danh từ họ đọc ngược lại, họ gọi là sở hữu tâm. Ai có học vi diệu pháp rồi hay là nghe vi diệu pháp rồi thì quý vị nghe cái chữ là sở hữu tâm, hay là tâm sở hữu, tâm sở. Bên duy thức gọi là tâm sở, còn bên vi diệu pháp là họ gọi là sở hữu tâm, tức là những cái tâm tùy thuộc nó đi theo cái tâm vương. Thì ở đây nó thầy không có giảng cái này, Cái này quý vị muốn hiểu thêm thì phải học về Bát Pháp Nguyên Môn là hay là học những cái bộ luận khác, ở đây không có đi sâu vào cái này. Sợ thì những tâm sở đây đó, thí dụ như là tâm sở thiện đây, đọc cho quý vị tâm sở thiện 11 cái. Quý vị thấy thiện đó, tức là nói cách khác là tốt đó, thì nó có 11 tâm. Và bất thiện đó, tức là xấu là có tới 26 lần. Cho nên trong tâm thức của mình đó, nói cái anh tốt đó, nó có 11 cơ mà anh xấu nó tới 26 lần. Chưa chi mình thấy lỗ vốn rồi. Cho nên mình không tu là mình thua rồi quý vị. Không tu là thua rồi, mà tu nhiều khi cũng chưa thắng nổi. Tại nó gấp đôi không? Hơn gấp đôi, nó gấp đôi là 2. Cho nên quý vị thấy không? Cho nên những người đời ta nói là tôi đâu có làm gì tội đâu, mất tôi tu. Người ta đâu biết trong tâm của họ là có tới 26 cái anh bất thiện. Ở đây quý vị thấy là ta dùng chữ bất thiện, tức là akusala. Tập thiện là kusala, cho nên người xưa người ta thanh nhã lắm, người ta không có xài chữ xấu, cái ác người ta xài chữ bất thiện, tức là no good, no good thôi. Thì học mấy cái này thì hơi đắc rối, nhờ quý vị phải học cái lớp khác. Nếu quý vị chưa chấm vị thức thì mai mốt thầy sẽ giảng tiếp vị thức nữa. Không có rồi. Vì thức rắc rối đó, thầy biết đầu đó. Thì giờ kể sơ quý vị về một cái tâm thiện nè. Là tín, tàn, quý, vô tham, vô sân, vô si, cẩn, thiện an, bất phóng dật, hạnh xả, bất hại. Đó, một chàng vậy đó. Hỏi, quý vị khỏi cảnh nhớ. Rồi bất thiện tới 26 cái thì gồm có 6 căn bản phiền não và 20 tùy phiền não. Thì cái này quý vị giờ về tìm trong... đọc trong bách pháp minh môn luận thì có nêu tên 100 cái pháp và 51 tâm sở này. Thí dụ như là tâm sở biệt cảnh, tức là dục thắng giải niệm định huệ, tức là dục tức là ham muốn hay là muốn. Thì mỗi một tâm sở đó, thì nó luôn luôn có đối tượng, cũng giống như là tâm vương cũng có đối tượng. Một cái kiến phần, tướng phần thì luôn luôn có đối tượng. Thì khi mình ưa, tại đấy là mình đâu có nói về cái chuyện phiền não, khi ưa ghét vân vân, thì ví dụ như bất thiện có 6 căn bản phiền não là tham sân si mạng nghi tà kiến là 6 cái. Tức là sân là một tâm sở, sân là tham là một tâm sở. Và khi mình nói mình tham là phải đối tượng là gì, là tham cái gì. Có người không tham tiền nhưng mà tham danh, có người không tham tiền nhưng mà tham ăn, có người không tham ăn nhưng mà tham ngủ, có người không thích nhà lầu nhưng mà thích xe hơi, có người không thích gì hết nhưng mà thích iPhone, ví dụ vậy. Thì tham là tham cái gì, tham là một tâm sở và đối tượng của nó là cái gì, nó vậy thôi. Rồi bây giờ thầy nên ở đây nghỉ 15 phút để chúng ta học tiếp.